Hôm 27 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhận định rằng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và mục tiêu kép vừa đẩy lùi dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đã bước đầu thực hiện tốt. Đài truyền hình VTC dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về COVID-19 vào chiều ngày 27 tháng 8.
Đến nay, chúng ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong phạm vi quốc gia, nhân dân và các ngành, các địa phương, ngay cả trong vùng có dịch, đã rất bình tĩnh xử lý kịp thời với trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu kép mà chúng ta đưa ra bước đầu thực hiện tốt để không đứt gãy nền kinh tế.
Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, đến chiều ngày 28 tháng 8, cả nước có 30 ca tử vong và 1.038 ca nhiễm COVID-19. Riêng trong ngày 28 tháng 8 có 2 ca nhiễm mới, một ở Đà Nẵng và một ở Hà Nội. Tuy nhiên, nhận định về nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng còn cao, Thủ tướng dùng khẩu lệnh mới quán triệt tinh thần sống chung với dịch khi ông kêu gọi áp dụng những biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất và có văn hóa ứng xử trong lúc dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Dũng nói, vừa phòng chống sống chung với COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, không để đứt gãy nền kinh tế. Vì trong điều kiện một nước nghèo như Việt Nam, nếu không duy trì được sản xuất kinh doanh thì sẽ xảy ra nạn thất nghiệp tràn lan, khiến nhiều người mất việc làm và giảm thu nhập. Trước đó, lãnh đạo Việt Nam từng nói chống dịch như chống giặc, dưới phương châm chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân. Vào đầu tháng 8, ông Jack Morissette, kinh tế gia trưởng và người đứng đầu chương trình quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước các làn sóng dịch bệnh COVID-19 mới và ngay cả khi không có những làn sóng mới, thì Việt Nam cũng có thể bị kẹt trong cái mà chúng ta gọi là bẫy kinh tế COVID-19. Với lý do rằng người dân hạn chế kế hoạch đầu tư và tiêu dùng, dễ thấy nhất là sự sụt giảm đáng kể trong ngành du lịch. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh dự báo dưới VOA rằng nếu Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, mức tăng trưởng của năm nay có thể đạt khoảng 2-3%. Ông cho biết thêm rằng, ngược lại, nếu không kiểm soát được dịch bệnh, sẽ khó đạt được con số này. Hôm 27 tháng 8, ông Phúc cũng yêu cầu các tỉnh biên giới phối hợp với Bộ Quốc phòng quản lý chặt biên giới, tránh nhập cảnh trái phép, đồng thời yêu cầu các cơ quan xem xét tăng dần các chuyến bay đến các nước, bao gồm cả chuyến bay thương mại. Ngày 28 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Cổng thông tin của Bộ Công an cho biết đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung. Ông Chung bị cáo buộc hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017. Hôm 11 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam cho biết Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra liên quan đến 3 vụ án hình sự. Và theo truyền thông trong nước, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan đến đại án Nhật Cường mà tổng giám đốc công ty này hiện đang bị truy nã quốc tế. Ông Chung cũng bị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định tạm đình chỉ công tác và ngay sau đó bị Bộ Chính trị đình chỉ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. The Voice of America,
VOA. Lực lượng biên phòng Việt Nam vừa truy đuổi, bắt giữ và xử lý một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải vào sáng 28 tháng 8. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố lên án Trung Quốc về cuộc tập trận đang diễn ra trên Biển Đông. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ đồn biên phòng Cồn Cỏ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho hay lực lượng này phát hiện một tàu cá Trung Quốc hoạt động trong vùng biển của Việt Nam, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 11 hải lý về hướng Tây Bắc, nên đã truy đuổi tàu này. Sau khi kiểm tra hành chính, lập biên bản vi phạm, cho điểm chỉ vào hải đồ, biên bản vi phạm, quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu để phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, Biên phòng Việt Nam đã đẩy đuổi tàu này ra khỏi vùng biển của Việt Nam, theo tường thuật của báo Tiền Phong. Trước đó, hôm 25 tháng 8, lực lượng biên phòng Cồn Cỏ cũng phát hiện và xử lý tương tự đối với một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Việt Nam ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ khoảng 7 hải lý về hướng Đông Nam. Các vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc Trung Quốc đang tiến hành tập trận quân sự từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Hôm 26 tháng 8, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án hành động của Trung Quốc là đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông COC. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo ngày 26 rằng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, hủy bỏ và không tái diễn vi phạm tương tự. Hoàng Cầu Thời báo, tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 28 tháng 8 nói rằng các tuyên bố theo thông lệ của Bộ Ngoại giao Việt Nam thường được các học giả nghiên cứu về Việt Nam coi là không có ý nghĩa đặc biệt. Tờ báo này nói, tuy nhiên, tuyên bố được đưa ra vào ngày mà Washington công bố lệnh trừng phạt đối với 24 công ty Trung Quốc về hoạt động xây dựng đảo ở Biển Đông. Kết quả là hiệu ứng dư luận của nó được nâng cao. Hoàn Cầu Thời báo cho rằng, sự trùng hợp ngẫu nhiên này chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ công bố lệnh trừng phạt 24 công ty và hàng chục cá nhân Trung Quốc liên quan hoạt động, cải tạo và quân sự hóa trái phép các thực thể trên Biển Đông, hôm 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng ra tuyên bố lên án cuộc tập trận của Bắc Kinh. Tuyên bố viết, hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, bao gồm thử tên lửa, càng gây thêm bất ổn cho tình hình ở Biển Đông. Các cuộc tập trận cũng vi phạm cam kết của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc trong tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông nhằm tránh các hoạt động làm phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định, đồng thời đặt câu hỏi về động cơ của họ trong các cuộc đàm phán đang diễn ra về bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN. Cơ quan quân sự của Mỹ nói, cuộc tập trận mới nhất nằm trong chuỗi dài các hoạt động của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền mà Mỹ cho là phi pháp, gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Bộ này nói hành động của Bắc Kinh trái ngược với tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nhắc lại rằng Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc vào tháng 7 rằng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình với kỳ vọng Trung Quốc sẽ giảm quân sự hóa và giảm cưỡng ép các nước láng giềng ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã chọn cách leo thang hoạt động tập trận bằng cách bắn tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế và không tiến hành các hoạt động quân sự có thể đe dọa đến tự do hàng hải và làm trầm trọng thêm tranh chấp trên Biển Đông.
Hôm 27 tháng 8, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cảnh báo rằng Việt Nam sẽ gánh chịu những hậu quả về ý thức hệ nếu cứ tiếp tục dùng địa chính trị giao thiệp với Mỹ để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra bình luận như trên, ngay sau khi Việt Nam hôm 26 tháng 8 lên tiếng phản đối Trung Quốc việc tiến hành tập trận quân sự tại vùng biển đông bắc quần đảo Hoàng Sa, nơi Bắc Kinh và Hà Nội có tranh chấp chủ quyền. Bài xã luận viết, nếu Việt Nam tiếp tục sử dụng đòn bẩy địa chính trị để giải quyết các tranh chấp trên biển, chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ quả về ý thức hệ. Mỹ hy vọng sẽ giật dây ở Việt Nam để khuấy động khu vực ngoại vi của Trung Quốc, nhưng chiến thực này cho thấy quan điểm của Washington không phù hợp với hệ thống chính trị của Hà Nội, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết. Nhận định rằng tình hình trong nước và những thay đổi trong chiến thuật của Hoa Kỳ có thể tác động đến sự ổn định của hệ thống chính trị Việt Nam, bài xã luận cảnh báo, nếu các nhóm đối lập được tiếp thêm năng lượng, Hà Nội chắc chắn không thể trông cậy vào việc Washington giúp bảo vệ hệ thống của mình. Bài báo cho rằng căng thẳng Trung-Mỹ sẽ gián tiếp khiến tạo điều kiện cho các thế lực chống Đảng Cộng sản Việt Nam và như vậy làm tăng thêm khó khăn cho đất nước trong việc duy trì ổn định chính trị lâu dài, nhất là khi chủ nghĩa dân tộc của người Việt Nam chú tâm vào các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và nhằm vào Trung Quốc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hệ tư tưởng của Việt Nam. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của VOA gần đây, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện IC Yusuf Ishak nói rằng trong 25 năm ban giao với Việt Nam, quan điểm của Washington về ý thức hệ của Hà Nội khá nhẹ nhàng và hai bên cam kết tôn trọng đường lối chính trị của nhau. Ông Hà Hoàng Hợp nói.
Bởi vì giữa Việt Nam và Mỹ nó không có các quan, nó không có cái cạnh tranh, nó không có cái cạnh tranh chiến lược. Việt Nam không phải là một nước nhỏ, không phải là cái đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ như là Trung Quốc. Thế nên là cái cách cư xử của Mỹ đối Việt Nam thì họ cũng nói luôn từ trước là gì, là từ khi mà bình thường hóa quan hệ hai nước ấy, vào năm 1995 á, là họ là phía Mỹ người ta tôn trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam và từ đó là hàn gắn với chiến tranh, rồi thì tiếp tục phát triển và phát triển càng nhiều càng tốt.
Bài xã luận của Hoàn Cầu Thời báo đưa ra giải pháp Trung Quốc và Việt Nam nên giảm bớt căng thẳng hàng hải thông qua các con đường ngoại giao và ngăn chặn vấn đề gây ra những thay đổi chính trị trong nội bộ hai nước. Phát biểu hôm 27 tháng 8, dịp kỷ niệm 75 năm ngành ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh luôn giữ vững nguyên tắc đường lối đối ngoại của Đảng, đồng thời linh hoạt, khéo léo, tăng cường đan xen lợi ích, gia tăng điểm đồng, cân bằng quan hệ, nhất là với các nước lớn và các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Vào tháng 7 2020, Hoàn Cầu Thời báo từng đưa ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ trắng tay nếu đu dây theo Mỹ tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Nếu sự can dự của Mỹ vào Biển Đông làm gia tăng căng thẳng ở khu vực hoặc phá vỡ sự cân bằng của Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ, thì sự phát triển của Việt Nam sẽ bị gián đoạn, tổn thất của Việt Nam sẽ lớn hơn những gì nước này có được, bài báo viết. Trước đó không lâu, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của tờ báo viết, chúng tôi sẽ phản đối việc sử dụng quan hệ Mỹ-Việt để chống Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả Quang Minh Vũ ở Đức bình luận trên trang Facebook, thực tế lãnh đạo Việt Nam đã coi chính quyền Trung Quốc là chỗ dựa chính trị và kinh tế cho mình từ lâu rồi. Ngay việc họ dọa cũng là mối lo lâu nay của chính quyền Việt Nam. Giới quan sát trong nước nói với VOA rằng, trong hai mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc và Việt Nam-Mỹ, thì quan hệ với Mỹ phải được ưu tiên. Ông Trần Bang, một nhà hoạt động ở Hà Nội, chia sẻ quan điểm. Xét trong hai mối quan hệ thì quan hệ với Mỹ phải được ưu tiên. Tôi nghĩ rằng nâng cao quan hệ ngoại giao chính trị quân sự với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam. Độc giả VOA Hoàng Đinh Nho bình luận, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp sẽ tăng thêm sức mạnh cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, kể cả trên đất liền lẫn ngoài các hải đảo. Như thế, sự kiện này là một động lực mạnh mẽ chống lại giả tâm xâm lược toàn diện của Trung Quốc đối với Việt Nam. Vì thế, Trung Quốc tất yếu sẽ chống lại sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Mỹ-Việt. Ông Nho viết tiếp, bất chấp những lời đe dọa vừa thiếu nhân phẩm vừa láo xược của Trung Quốc, Việt Nam cần đẩy nhanh hơn nữa mọi quan hệ với Hoa Kỳ để bảo vệ tổ quốc.
Thông tấn xã Việt Nam vừa cho biết, Campuchia thông báo sẽ gửi bản đồ địa hình biên giới đã được thống nhất với Việt Nam lên Liên Hiệp Quốc để lưu giữ và để được cộng đồng quốc tế công nhận. Thông báo mới được đưa ra sau khi các giới chức hai bên hôm 1 tháng 8 tiến hành giao nhận bản đồ địa hình biên giới tỷ lệ 1 trên 25.000 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Bản đồ là kết quả của công tác phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia kể từ năm 2006. Tại buổi lễ chuyển giao bản đồ này cho 35 bộ và cơ quan nhà nước Campuchia hôm 27 tháng 8, Bộ trưởng cấp cao phụ trách Ủy ban biên giới Campuchia và Kim Hong thông báo rằng chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ gửi bản đồ lên Liên Hiệp Quốc để được công nhận và sẽ thảo luận với Việt Nam để hoàn tất phân giới 16% đường biên giới còn lại. Trong khi đó, truyền thông Campuchia cho hay, tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Thibang đã lên tiếng cảnh báo không tha thứ cho những người chỉ trích bản đồ đã được thống nhất giữa Việt Nam và Campuchia. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời ông Thibang nói, tôi không thể tha thứ cho một số người cho rằng việc sản xuất và in ấn bản đồ tỷ lệ 1 trên 25.000 này góp phần làm mất đất. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, tấm bản đồ là một sự thành công và khó khăn lắm mới đạt được. Ông cảnh báo những người chỉ trích bản đồ này sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý. Tin cho hay, sau khi thống nhất về bản đồ địa hình biên giới, phía Việt Nam đã trao cho phía Campuchia 250 bộ bản đồ gốc. Việt Nam giữ 250 bộ. Các bản đồ được in với hai thứ tiếng Việt và Khmer.